Hồi thứ 9. Chư thần đồng lòng đuổi quái, Chung Hậu xuống giếng tìm yêu. Nói về Chung Nương Nương, thấy chư thần đã phân nhau đi rồi, bèn bước xuống đài, ngồi trên cẩm đôn mà chờ. Qua đến canh ba cũng chẳng thấy động tĩnh chi hết, bèn nghĩ thầm rằng: sao mà không thấy yêu quái chi hết vậy cả? Hay là nó thấy có ta ở đây nên không dám đến chăng? Còn đang suy nghĩ, bỗng nghe tiếng gió thổi ầm ầm, lại có tiếng rống như hùm kêu, trong ngoài đều rung động, hồng quang sáng giới, hắc khí muôn phần. Giây phút bỗng thấy con quái mình cao 2 trượng, vai rộng tay dài, trên đầu có sừng, cặp nanh chơm chởm, con mắt như lục lạc, miệng đỏ tợ huyết bồn, mặt mày có quần, rất dữ tợn. Quái ấy xăm xăm đi vào chánh điện, hầm hầm muốn bắt Chung Nương Nương. Chung Nương Nương liền đứng dậy nạt rằng: mi là yêu quái ở đâu, không có mắt hay sao mà chẳng biết ta là Chung Vô Diệm? Hãy hiện lại nguyên hình cho mau, kẻo uổng công tu luyện. Con yêu ấy cũng nạt lại rằng: mi có tài cán chi dám đại ngôn như vậy? Vừa nói dứt lời, liền bước xông tới bắt. Chung Nương Nương cũng nhảy tới đón đánh. Hai đàn đánh nhau một hồi lâu mà chưa phân thắng bại. Chung Nương Nương vừa đánh vừa nghĩ thầm rằng: nếu ta dùng phép bắt nó thì e nó tàn hình trốn khỏi, chi bằng ta dụ nó mới xong. Nghĩ rồi giả thua mà chạy. Con yêu cố ý rượt theo. Gần tới chỗ pháp đài, Chung Nương Nương liền nhảy phóc lên đài, lấy khôn yêu thằng quăng xuống và phóng cái chưởng tâm lôi lên. Chư thánh chư thần đều hiện ra tiếp ứng. Ở trên không, 4 vị lôi thần thấy chưởng tâm lôi quăng lên, liền hóa ra sấm sét ầm ầm đánh xuống, 4 phía chớp lòa như trời nghiêng đất lở. Mấy vị thiên thần thảy đều dùng phép thần thông vây bắt. Còn Lý Thiên Vương thì muốn biết con yêu quái ấy là chi, liền lấy kiến yêu chiếu ra soi cho biết tông tích. Lúc ấy con yêu liệu thế không xong, liền hóa ra một cái móng dài mà chạy, bị Tam Thái Tử Na Tra đón đánh. Con yêu chạy trở qua phía đông lại bị Nhị Lang Thần đón lại. Phía tây thì Kim Tra, phía nam thì Hoa Quang, phía bắc thì Mộc Tra, trung ương thì có Tứ Đại Kim Cang, làm cho con yêu cùng đường không biết đâu mà chạy. Phần thì Chung Nương Nương hơ gươm rượt theo rất gấp. Chạy tới Ngự Hoa Viên gần đó, có một cái giếng kêu là Bát Quái Lưu Ly Tỉnh. Con yêu biền nhảy xuống giếng mà chạy trốn. Chung Nương Nương liền chạy tới lấy chân đạp trên miệng giếng, rồi kêu lớn lên rằng: cung nữ, nội giám ở đâu? Hãy đến đây cho mau mà nghe lệnh. Lúc ấy, cung nữ và nội giám trốn ở xa xa, nghe Nương Nương kêu, liền chạy tới một lượt. Thấy Chung Nương Nương đứng trên miệng giếng, không biết bàn chân bao lớn mà đậy trùm miệng giếng chặt như nem. Cung nữ liền bước tới xuống, một lượt mà thưa rằng: bọn tôi xin hầu ý chỉ. Chung Nương Nương bèn hỏi rằng: trong bọn ngươi, có ai dám xuống giếng này bắt con yêu quái ấy cho ta chăng? Như bắt đặng đem lên thì ta trọng thưởng. Cung nữ và nội giám nghe nói, hồn phi phách tán, bèn thưa lại rằng: nhờ nương nương rộng ơn dung thứ, bọn tôi thì không dám xuống. Chung Nương Nương cũng không thèm ép, nhân thấy gần đó có một hòn đá lớn, nặng có hơn 1000 cân. Bèn rinh hòn đá ấy đem đầy miệng giếng lại, rồi phi phù mà ếm và dặn dò cung nữ và nội giám ở đó coi chừng. Rồi trở lại, vào bước lên pháp đài, miệng đọc thần chú, tay gõ lệnh bài, rồi hô rằng: chúng thân tốc chi. Trong giây phút, các vị thánh thần thảy đều tụ đến. Chung Nương Nương bèn hỏi Lý Thiên Vương rằng: thiệt chẳng phải là yêu quái chi hết? Nếu quả nó là yêu quái thì nó thoát sao cho khỏi cánh tay chư thánh, chư thần đặng. Tinh quân hãy xuống giếng mà coi, thì hẳn sẽ biết tường tận. Chung nương nương nói, nếu vậy thì xin tôn vị chư thần chịu phiền, để tôi tâu lại với Tề Vương, rồi sẽ làm chay mà thú tạ. Nói rồi, liền giao sợi khổng yêu thần, lại tặng cho Thái tử Na Tra, và đốt một lá bùa tông thần. Chư thánh chư thần thảy đều quy vị. Rồi đó, nương nương liền bước xuống pháp đài trở ra hoa viên, dỡ cục đá lên, và truyền cho nội giám lấy dây trài 100 trượng, buộc một cái giỏ cho chặt, lại buộc vào 100 cái lục lạc cho kêu. Nội giám vân chỉ, tức thì đi sắm đủ các thứ đem đến. Chung nương nương bèn dặn dò nội giám ở trên miệng giếng, chớ nên loạn động, hết lòng cẩn thận ở đó. Chừng nào nghe tiếng lục lạc reo hò, thì kéo lên cho chóng. Dặn rồi, bước vào giỏ ngồi, rồi khiến nội giám thòng xuống giếng. Hồi thứ 10, tìm yêu quái lạc tới non thần, thương đồ đệ tiên nương cho báu. Nói về bà pháp tổ của tiên nữ trên trời là Lê Sơn Lão Mẫu, ngày kia đang ngồi trong động, vùng sực nhớ lại một chuyện, liền kêu công chúa là Trần Tam Thư vào dạy rằng, nguyên vì hôm nọ ta có một vật bảo bối xuống nhân gian, hóa ra yêu quái đặng nhiễu loạn nơi cung Chiêu Dương mà dẫn dụ Chung Vô Diệm về đây. Nay nó đã xuống giếng rồi, vậy thì ngươi hãy đem cái tỳ thủy châu tới đó mà làm cho nước vẹt đi, rồi thả Thái Cực Đồ ra, cho cái kim kiều nó thông vào động phủ, rồi rước nó về đây, đặng cho ta ít nó món bảo bối, để phòng bình định giang sơn mà trừ an lục quốc. Trần Tam Thư vâng lệnh, từ biệt Thánh Mẫu đi liền. Nói về Chung nương nương một mình ngồi trong cái giỏ, nội giám thòng xuống tới đáy giếng, thấy giếng cạn khô, không có nước. Vừa bước ra khỏi giỏ, bỗng thấy con yêu ấy chạy đến kêu rằng, Chung Vô Diệm, mi ỷ mạnh theo ta xuống đây, thiệt là mi đem mình nạp mạng. Vừa nói, vừa nhăn nanh ló vuốt, nhảy tới chụp Chung nương nương. Chung nương nương liền hô quyền tiếp đánh. Hai đàn đánh nhau hơn 300 hiệp, con yêu đuối sức, liền chạy tuốt qua phía nam. Chung nương nương rượt theo hơn 20 dặm, con yêu vùng đâu mất, không thấy dạng thấy hình. Chung nương nương lấy làm tức giận, đi kiếm khắp hết 4 phía, bỗng thấy phía trước có một tòa núi cao lớn vô cùng, có bóng tường quan xuất hiện, cỏ hoa thạch mậu 10 phần u nhã, chẳng kém chi hơn núi Bồng Lai. Cây lá sum suê, 4 bề tươi tốt, xem giống tựa như tòa tiên đảo. Trên mây trắng bạc, dưới nước xanh dờn, cũng phải Tây Hồ cũng là Ngọc Phủ. Chung nương nương xem thôi mãn nhãn trong dạ đang vui mừng, chợt ngó lại thì thấy sẵn có cái kim kiều phía trước, dưới cầu sen trổ tốt tươi. Chung nương nương liền bước thẳng lên cầu, đặng coi thử núi chi cho biết. Vừa đi vừa nghĩ thầm rằng, không dè dưới giếng này mà rộng rãi, và có chỗ sinh tốt vui vẻ như vậy. Vừa suy nghĩ, vừa bước lần tới mãi, bỗng thấy một tòa động phủ. Trước của có 4 chữ vàng rằng, Kim Quang Bảo Động. Lại có một tiên cô đứng trước cửa động, trạc chừng 18 tuổi, diện mạo phương phi, hình dung đoan chánh. Nương nương vừa muốn hỏi thăm, chẳng dè vị tiên cô ấy thấy nương nương biết tới, bèn cười và nói rằng, Cung Thư Thư, cha chả, chị em ta phân cách nhau đã 18 năm rồi, nay gặp nhau đây thiệt là may lắm. Vậy thì phải vào động cho mau, kẻo Thánh Mẫu có lòng trông đợi. Nương nương cảm mừng, liền theo tiên cô vào động. Vào vừa khỏi cửa, xem thấy hai bên lâu đài, điện cát nguy nga, phụng múa loan xòe, rồng chầu cọp núp, kỳ hoa thoại thảo chẳng thiếu chi, mùi hương bay nực mũi, thiệt là cảnh thiên thai, nên rất vui vẻ. Bước lần vào bảo điện, thấy một vị thánh mẫu ngồi giữa, tóc bạc mà mặt còn trẻ, mắt sáng tựa sao băng, mặt tròn như trăng 14. Hai bên tiên nữ đứng hầu, hơn trót trăm ngoài. Khi nương nương vừa bước vào, thánh mẫu liền chào rằng: "Thầy mừng cho con, hôm nay về đến tiên viên, thiệt là may lắm." Chung nương nương liền quỳ xuống, lạy mừng 24 lạy, và chúc cho lão thánh mẫu thọ vô cương. Lão mẫu bèn dậy, ngồi rồi nói rằng: "Nhân vì thầy thấy con nay đã vào triều làm hoàng hậu rồi, chẳng bao lâu đây con phải chinh nam phạt bắc. Bởi vậy, cho nên thầy mới sai bảo bối giả làm yêu quái, dẫn dụ con xuống giếng. Rồi thầy lại sai sư đệ của con là Trần Tam Thư rước con về đây mà chỉ điểm cho hay. Vì nay hung tinh và ác tú loạn xuống rất nhiều, con một mình khó chống chọi, nên thầy kêu con về cho con ít món bảo bối để phòng bảo hộ Tề quốc Giang Sơn." Chung nương nương nghe nói tạ ơn, thánh mẫu lại kêu Hồng tiên nữ và Hứa Quỳnh tiên sai lấy đào tiên và rượu tiên ra mà đãi. Hai người lãnh mệnh vào lấy ra liền. Nương nương tạ ơn rồi uống luôn một hơi 5 chén tiên tử. Lúc ấy nương nương trong lòng đã đói, phần thì đánh với con yêu trộn một đêm lấy làm mệt mỏi, nay thấy đào tiên tươi tốt đã ngọt lại thơm, liền ăn luôn một hơi hơn 30-40 trái. Thánh mẫu bèn cười và bảo ăn thêm. Nương nương tạ ơn và nói mình ăn đã no rồi, không ăn vào được nữa. Thánh mẫu lại mời uống thêm vài chung rượu nữa. Chung nương nương cũng từ chối rằng mình ăn uống đã vừa rồi. Thánh mẫu bèn dây lại mà hỏi hai người tiên cô rằng: "Sư huynh con ăn hết mấy trái đào, uống hết mấy chung rượu?" Tiên cô đáp rằng: "5 chung rượu, 42 trái đào." Thánh mẫu nghe nói cảm mừng, liền nói với Chung nương nương rằng: "Con ăn đặng 42 trái đào và uống đặng 5 chung rượu, thì sau con làm Chiêu Dương hoàng hậu đặng 42 năm và sinh 5 đứa con trai mà nối nghiệp nhà Tề. Thôi, con vào động gần trót nửa ngày, tính theo dưới nhân gian thì đã lâu rồi đó. Vậy thì để thầy cho con ít món bảo bối phòng thân, rồi con phải về triều đi kẻo trễ." Rồi liền khiến Công Tôn Đại Thơ vào phòng lấy cái hộp đựng đồ bảo bối đem ra lập tức. Hồi thứ 11. Lãnh bảo bối, nặng tình sư đệ, tặng tín hương, trọn nghĩa chị em. nói về Công Tôn Đại Thơ, vâng lệnh vào phòng lấy hộp đem ra. Thánh mẫu liền mở hộp lấy ra 5 món bảo bối, trao cho nương nương mà nói rằng: "Này là Phụng Xí Tử Kim Khôi một cái, Hồng Anh Đại Chiến Bào một cái, Liên Hoàng Kim Khải Giáp một cái, một cây đao nặng 100 cân và một cây cung thần bắn không sai chạy. Con hãy giữ lấy để phòng giúp nước trợ nguy, làm cho thiên hạ an bình." Chung nương nương cúi đầu tạ ơn, lãnh báu vật. Thánh mẫu đỡ dậy, rồi khiến tiên cô là Chiêu Hồng đi lấy thêm một cái hộp đem ra, mở lấy nhiều bảo bối, mà thêm cho một đôi đăng vân hài. Hễ mang vào, thì mặc dù lên cao xuống thấp như đất bằng, một cây tru tiên kiếm, một cây tru yêu kiếm, một cây roi thần, 4 dạ minh châu để phòng lánh cơn phong võ thủy hỏa, một cái thần biểu, một cái ấn thỉnh thần sai tướng, 3 cuốn thiên thư, một cái âm dương bảo kiếm. Thánh mẫu đem cách dùng mỗi món nhất nhất dạy bảo chung nương nương, rồi kêu lực sĩ bảo khiêng hết những bảo bối đem đến gần miệng giếng. Nương nương liền bái biệt thánh mẫu ra về. Thánh mẫu khiến bọn đồ đệ theo đưa. Lúc ấy, thầy trò và chị em đều quyến luyến nhau mà sa nước mắt. Chung nương nương khóc và nói rằng: "Không biết bao giờ cho rồi việc chiến chinh, cho con đặng trở về đây hôm sớm với thầy, cùng là đoàn tụ với sư huynh và sư đệ." Thánh mẫu bèn kiếm lời khuyên dỗ nói rằng: "Chừng nào tai qua nạn mãn thì con được về, không phải khóc lóc làm chi." Chung nương nương nói: "Phàm trần là chốn cực khổ, phần thì con mang lấy xác phàm, trong thiên hạ thiếu chi người giỏi, lại thêm 4 phương yêu quái rất nhiều, một mình con làm sao chống ngăn cho nổi. Vậy xin sư phụ mở lượng từ bi mà giúp con cho trọn chung thủy." Thánh mẫu nói: "Số con còn nhiều nạn cả, 3 lần thác, 7 lần tai. Tuy vậy, có thầy cứu hộ, đồ đệ chớ lo, hãy an lòng về cho sớm." Nương nương nói: "Nhân vì Tề Vương là nhục nhân hôn quân, thấy con xấu xí như vậy thì đem lòng khi dễ, chẳng nghĩ đến con." Thánh mẫu nghe nói thì gật đầu mà nói rằng: "Ấy là tại thiên cơ, chừng nào con bị biếm vào lãnh cung cho đủ 3 lần và 3 lần chết, 7 lần tai, rồi thầy sẽ cho Trần Tam Thư xuống rước con về, đặng rửa sạch cái tướng xấu ấy đi, cho con trở nên tươi tốt, đặng phối hiệp với Tề Vương cho mãn kiếp trần." Chung nương nương nghe rõ tạ ơn, rồi lại hỏi rằng: "Con còn lo một nỗi bà mẹ sinh con, chẳng hay tuổi thọ người dài vắng thế nào, có hưởng được phước cùng con chăng, và bao giờ cho mẹ con được gặp nhau?" Thánh mẫu liền co tay chiếm ra một quẻ rồi nói rằng: "Mẹ con là người bổn tánh từ thiện, cho nên đã sống lâu và lại được hưởng phúc của con. Sau con ra Thương Sơn lần đầu thì mẹ con sẽ được gặp nhau." Nương nương mừng rỡ, vội vã tạ ơn. Thánh mẫu lại dặn dò đôi phen ba rằng: "Như con về đến phàm trần rồi thì phải thuận theo lẽ trời mà hành đạo, chớ sát hại sinh linh mà phạm lấy thiên điều. Thôi, con hãy về đi, chớ có quyến luyến chốn này mà trễ việc." Cực chẳng đã, nương nương phải dứt tình từ biệt ra về. Thánh mẫu lại khiến 6 vị tiên cô theo đưa nương nương lên đường. Rồi đó, bay chị em dắt nhau ra khỏi động, bước xuống Kim Kiều lần theo đường cũ mà đi. Khi đi gần khỏi cầu rồi, 6 vị tiên cô bèn nói với nương nương rằng: "Chung thư thư, hễ qua khỏi cầu này rồi thì chốn hồng trần trước mặt, tiên phàm 2 nẻo cách xa, chị em tôi khó đi được nữa, Vậy xin chia tay tại đây, cho chị em tôi trở lại. Nương nương nghe nói, trong lòng chua xót, nước mắt chảy tuôn dầm. Sáu vị tiên cô cũng động tình rơi lụy. Trần Tam Thư bèn nói rằng, chị em chớ có bệnh rịn làm chi, nay chung thư thư xuống phàm là ân theo lẽ trời bảo hộ tề quân. Chị em ta ai cũng phải an theo phận nấy. Chừng ấy, chị em ta sẽ đoàn tụ với nhau cũng chẳng muộn. Nếu quyến luyến với nhau hoài mà trễ ngày giờ thì chị em ta sẽ bị thầy quở phạt. Chung nương nương nói, nay một mình chị xuống trốn phàm trần, như có lâm nguy nạn, thì xin mấy em hãy ráng giúp nhau. Sáu vị tiên cô nghe nói thì tính thầm với nhau rằng, vậy thì chị em ta phải ước hẹn với chị, chừng ấy sẽ hạ phàm mà giúp sức mới xong. Tính rồi, bèn nói với Chung nương nương rằng, nay chị em tôi mỗi người đều trao cho chị một khối tín hương, chị hãy cất đi cho kỹ, để chừng nào gặp nạn nguy chị phải đốt tín hương lên thì chị em tôi mới xuống tức thì mà giúp chị. Nói rồi mỗi người đều trao ra một khối tín hương. Chung nương nương tiếp lấy và cảm tạ chẳng cùng, rồi nói với mấy vị tiên cô rằng, cái giếng này thông với tiên động, vậy hễ khi nào tôi buồn bực thì tôi sẽ lên xuống mà chơi với mấy chị em. Trần Tam Thư cười rằng, chị nói sao vậy, vả chăng tiên cảnh với phàm trần chỉ cách nhau sẽ biết mấy muôn ngàn dặm. Chị mà đi về đây là nhờ thầy dùng phép tiên gia, chứ có phải là dễ như lời chị nói vậy sao mà muốn lên xuống chừng nào cũng đặng. Chung nương nương nghe nói rơi lụy dầm về, dường như không muốn dời chân. Trần Tam Thư liền xô Chung nương nương một cái rất mạnh và nói rằng, chị hãy đi đi, kẻo trễ ngày giờ. Chung nương nương trợt chân té xuống. Chừng đứng dậy thì sáu vị tiên cô đã đi đâu mất, không còn thấy nữa, mà cái cầu cũng chẳng còn. Duy thấy nước bạc mênh mông, trong lòng đã rõ biết, bèn tìm đường trở lên miệng giếng. Nói về sáu vị tiên cô Châu Thái Cực đồ, rồi thì đem nhau trở về Lê Sơn phục mạng cho thánh mẫu hay. Đến sau lén xuống phạm trần mà cả phó Đông Kinh một trận, ấy là việc sau. Đây nói qua việc Chung nương nương chất hết bảo bối vào giỏ, rồi giật sợi dây lục lạc reo vang. Hồi thứ 12. Tề Tuyên Vương truyền quân lấp giếng, Trung Quốc Mẫu trước điện Nạp Châu. Nói về bọn nội giám và cung nữ ở nơi trên miệng giếng đợi hơn 7 ngày, không thấy động tĩnh chi hết, mà cũng không biết Chung nương nương sống thác thế nào. Còn đang nghị luận với nhau, bỗng nghe lục lạc reo vang, liền vội vã hiệp nhau kéo rít dây lên. Kéo đâu gần tới miệng giếng, ngó thấy kim khôi và bảo bối rạng ngời, kinh hồn hoảng vía, liền buông xuôi cái giỏ xuống giếng mà nói với nhau rằng, đây chắc là nương nương đã bị yêu quái nuốt rồi, nay nó muốn hiện lên mà bắt chúng ta nữa đây. Nói rồi liền dắt nhau ra chạy tuốt vào điện quỳ và tâu rằng, chúa công ơi, không xong rồi, nương nương vào cung chưa kịp nghỉ ngơi, qua đến canh ba yêu quái hiện ra hung hăng làm dữ, bị nương nương đánh cho một hồi, yêu quái đánh không lại liền nhảy xuống giếng lưu ly mà trốn. Nương nương quyết theo thâu phục nó cho đặng, bèn ngồi trong một cái giỏ bảo chúng tôi thòng xuống đáy giếng. Đã hơn 7 ngày rồi mới nghe lục lạc reo lên, chúng tôi ngỡ là nương nương phụng giá trở về, bèn xúm nhau kéo lên. Chẳng dè khi kéo lên vừa tới miệng giếng thì là con quái ấy chứ không phải nương nương. Chúng tôi thất kinh, liền buông cái giỏ xuống giếng lại. Còn nương nương thì không biết sống thác thế nào, nên phải vào đây tâu lại cho chúa công đặng rõ. Tuyên vương nghe tâu cả mừng, bèn nói rằng:
mưu của ta đã thành rồi, nay đã 7 đêm 7 ngày, tưởng có khi con sủ phụ đó đã bị yêu quái nuốt rồi. Còn cái giếng ấy là hang ổ của yêu, phải lấp đi cho tuyệt hậu hoạn.
Nói rồi, liền khiến cung nhân vác đá, lấp giếng ấy đi cho đặng. Cung nhân vâng lệnh, dắt nhau ra đến ngự hoa viên, vác đá đốn cây, khiêng đất, đổ đầy miệng giếng. Cung phi mỹ nữ thấy vậy, thì trách thầm Tề Vương, và than thở với nhau rằng:
thương hại cho chung nương nương, cũng vì muốn thâu phục yêu quái cứu sinh linh, chẳng dè công danh chưa toại đã bị chôn sống như vậy, thiệt là đáng thương đáng tiếc biết dường nào.
Tề Vương bạc ác bất nhân, nỡ lòng nào dứt nghĩa cho đành, ở như vậy sao cho phải đạo.
Ấy là cung nữ oán trách Tề Vương. Đây nói về chung nương nương, đứng đợi hồi lâu, bỗng thấy cái giỏ rớt xuống. Trong giây phút, miệng giếng vùng tối đen như mực. Chung nương nương biết đã bị lấp giếng rồi, trong lòng tức giận bồi hồi, bèn trách rằng:
chẳng biết vì có gì mà Tề Vương lại đem lòng độc ác bất nhân như vậy. Ta với hắn cũng không cừu không oán chi, sao hắn cứ hầm hầm muốn giết ta hoài vậy? Thôi, thay kệ ai bạc nghĩa, bổn phận ta thì ta cứ phải mà làm.
Nói rồi, liền đọc thần chú lầm thầm và hô lên rằng:
kiệt địa thần ở đâu? Hãy đến đây cho mau.
Hô vừa dứt tiếng, bỗng thấy kiệt địa thần hiện ra làm lễ, rồi hỏi rằng:
chẳng hay quốc mẫu có chuyện chi sai khiến?
Chung nương nương nói:
ngươi hãy ra sức cậy cây, xeo đá nơi miệng giếng dùm cho ta.
Kiệt địa thần vâng lệnh. Chẳng mấy hồi miệng giếng đã khai. Chung nương nương lại đọc thần chú mà kêu phong thần đến, rồi nói rằng:
nay ta muốn lên khỏi miệng giếng, vậy thì ngươi hãy làm ơn thổi giúp một luồng gió mà đưa ta lên trên đó.
Phong thần vâng lệnh, liền làm gió thổi đưa nương nương và những bảo bối lên khỏi miệng giếng. Nương nương lên khỏi miệng giếng rồi, ngó thấy bốn phía không có một người, nội thị và cung nữ đều đi mất hết. Nương nương bèn niệm chú, đòi huỳnh cân lực sĩ đến, khiến khi những bảo bối đem hết vào Chiêu Dương cung. Rồi đó, nương nương chẳng đợi chiếu chỉ, một mình lướt xông vào Kim Loan điện. Tề Vương xem thấy, hồn phi phách tán, bá quan văn võ cũng thất kinh, đều khen thầm rằng:
quốc mẫu thần thông quảng đại, pháp lực vô cùng, thiệt là thứ nhất trong thiên hạ.
Còn Tề Vương lật đật đứng dậy, làm bộ cười mơn nói rằng:
ngự thê ôi, trẫm nghe nói ngự thê xuống giếng bắt yêu, hơn 7 ngày 7 đêm mà không thấy trở lại. Thiệt trẫm lấy làm lo rầu hết sức. Nay may mà ngự thê đã bình an, vậy thì hãy đem việc thâu phục yêu quái thế nào, tâu hết cho trẫm nghe thử.
Chung nương nương nghe hỏi, bèn quỳ xuống tâu rằng:
từ ngày thiếp mang ơn bệ hạ, cho thiếp vào ở tại Chiêu Dương cung, ấy là lòng tốt của bệ hạ, thiếp cảm đội chẳng cùng. Chẳng dè vừa lúc canh ba, có một con yêu quái mình cao 2 trượng, tướng mạo dữ dằn, miệng tợ huyết bồn, nanh như gươm bén, 2 con mắt sáng ngời, xem càng gớm ghiếc. Khi nó thấy thiếp, thì nó chờn vờn muốn chụp, bị thiếp đánh cho 1 trận. Nó hoảng kinh bỏ chạy, thiếp rượt theo nó. Túng quá, nó nhảy ào xuống giếng lưu ly mà trốn. Thiếp theo xuống giếng chẳng thấy yêu quái chi hết, lại được bảo bối rất nhiều.
Tuyên vương nghe nói bèn hỏi rằng: ngự thê được những bảo bối chi? Hãy đem cho trẫm xem thử.
Đường đường liền khiến nội thị vào Chiêu Dương cung, khiêng hết bảo bối ra đến Kim Loan điện.
Tuyên Vương xem thấy cảm mừng, bá quan văn võ thấy đều khen phục. Rồi đó Tuyên Vương liền hạ chỉ truyền bày yến tiệc thưởng công. Khi ăn uống rồi, nương nương liền tạ ơn Tề Vương và sai nội giám khiêng hết bảo bối về Chiêu Dương cung mà nghỉ.